Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử mới, sau khi nhận ba ngôi tâm linh làm thầy và phát nguyện văn giữ năm điều đạo đức, thì kể từ nay chúng ta có một phương trời mới. Nó giống như là một bước ngoặt mà sự chuyển tiếp của nó đó, nó mở ra nhiều cái cơ hội cho hạnh phúc và bình an. Thói quen của con người thì thường bám và níu kéo những cái gì thuộc về quá khứ, trong khi đạo Phật dạy chúng ta đó là phải giải phóng thói quen tiêu cực. Cho nên có niềm tin mới, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn để chúng ta giữ được năm điều đạo đức Phật dạy. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, rằm đầu tiên của năm Tân Mão 2011. Chúng tôi xin giảng bài kinh gọi năm nay là kinh rằm tháng Giêng. Nguyên văn của bài kinh này được gọi là kinh giải thoát giáo, tức là những lời dạy ngắn gọn về con đường hạnh phúc và bình an. Chúng tôi gọi năm nay là kinh rằm tháng Giêng là vì Đức Phật giảng bài kinh này trong ngày rằm tháng Giêng. Chủ đề chính của bản kinh chúng tôi tạm gọi là lời Phật nhắn nhủ. Đức Phật nhắn nhủ cái gì, cho ai và như thế nào? Trong một đêm rằm tháng Giêng chân vằn vật chiếu soi, tập thể các vị xuất gia gồm 1250 vị quay quần bên Đức Phật. Họ giữ yên lặng một cách tuyệt đối đến độ không có microphone như chúng ta ngày nay, với cái tiếng vang rền của Đức Phật trong cái cấu trúc của núi Linh Thú đấy, theo một cái chiều cong và làn sóng âm, nó làm cho những người đang ngồi xung quanh Đức Phật theo cái tư thế vòng tròn đều có thể nghe được nội dung của bài kinh ngắn ngủi mà có giá trị. Ngày rằm tháng Giêng đối với truyền thống văn hóa của Trung Quốc được xem là lễ kết thúc mùa Tết Nguyên Đán, bắt đầu từ ngày mùng 1. Cho nên trong nền văn hóa này đó, thì rằm tháng Giêng là lễ đốt đèn rất quan trọng để ăn mừng và chuẩn bị cho một năm mới, bắt đầu làm việc năng nổ với niềm hy vọng đó, đầu xuôi đuôi lọt. Người Việt Nam thì có một câu thành ngữ khá lý thú: lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Dĩ nhiên cái việc lễ Phật mỗi ngày nó có giá trị giống như nhau, chứ phải đến rằm tháng Giêng thì mới có phước hơn, còn những ngày thường thì không có. Nhưng tại sao lại có cái câu thiệu này? Nó có mục đích của nó. Người miền Bắc á, thì vẫn còn nói với nhau trong dân gian á, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Và do vậy suốt một tháng Giêng nếu không hướng con người về với đạo đức, tâm linh, làm phúc, bố thí và các việc thiện, thì việc ăn chơi đó sẽ làm cho người ta trở nên bát thằng bật và nhiều hệ lụy, phá vỡ hạnh phúc gia đình do vì phát xuất từ các cuộc mua vui mà không có mục đích. Cho nên nhắn gửi với dân gian làm sao rằm tháng Giêng là cái ngày quan trọng nhất của tháng Giêng thì phải đến chùa lễ Phật. Và từ đó ở miền Bắc có truyền thống văn hóa lễ hội chùa. Lễ hội chùa Hương khai mạc vào ngày mùng 6 tháng Giêng, kéo dài đến 3 tháng sau. Lễ hội Yên Tử 20 tháng Giêng, 20 tháng tháng 2 và nhiều cái lễ hội khác. Không ai bảo ai, mỗi ngày tại các trung tâm tổ chức lễ hội, số lượng thanh nam nữ tú và người già trẻ em đến dài vạn người. Đó là một truyền thống văn hóa rất đẹp. Nếu chúng ta cứ hình dung hàng vạn người đó mà nô nức kéo nhau đến các sòng bạc hay là đến những cái chỗ vui chơi giải trí thì tiền ra như nước, trắng tay luôn. Còn đi lễ chùa cầu cho hòa bình thế giới, đất nước bình an, gia đình hạnh phúc, thì tự động chúng ta lại có cái tính trách nhiệm và cam kết với hạnh phúc của gia đình. Mình cầu được thì mình lại sống được như thế. Nó có một cái tác động kéo theo rất là tốt. Trong đạo Phật Nguyên Thủy, rằm tháng giêng liên hệ đến hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất là ngày Đức Phật nói bài kinh giải thoát giáo mà lát nữa chúng ta sẽ nghe. Và từ đó nó được hiểu là cái ngày pháp bảo, báo vật của chánh pháp. Cho nên vào ngày này đó, thì người Phật tử theo truyền thống Nam Tông suốt một ngày 24 giờ luôn cả ban đêm tối nay không ngủ. Họ tu hành tinh tấn, hồi hướng công đức đến mọi chúng sinh và người thân thương của mình, đặc biệt là hai đấng sanh thành mẹ và cha, để đền tạ ơn với cuộc đời và với con người. Sự kiện thứ hai khá quan trọng là ngay ngày rằm tháng giêng tại Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật đã độ 500 người nữ trở thành 500 nhà tâm linh đầu tiên trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. Từ đó xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt trọng nam khinh nữ. Đức Phật đã tuyên bố đúng ngày rằm tháng tư, tức là 3 tháng sau đó, Ngài sẽ vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời. Từ ngữ Phật học thường gọi là vô dư niết bàn. Vô dư nghĩa là không để lại thân thể này nữa, rìa bỏ cơ thể này. Trạng thái niết bàn an lạc đó sẽ làm cho Ngài có mặt ở một hành tinh khác, có duyên để Ngài tiếp tục con đường hóa độ, cứu giúp chúng sinh. Việc tuyên bố Ngài sẽ ra đi là một sự chấn động về tâm thức đối với quần chúng Phật tử. Bởi vì có được một bậc tâm linh vĩ đại như thế là quý lắm, một gia tài của hành tinh. Bây giờ mình không có cơ hội để gần gũi học hỏi nữa, cho nên suốt 3 tháng đó rất nhiều người làm phước báo, công đức, cúng dường, tạo việc thiện, rồi sám hối với cha mẹ, ăn năn với những lỗi lầm để ta trở thành một người mới, để như là một sự biết ơn dành cho Đức Phật. Như vậy là cái mấu chốt của ngày rằm tháng giêng nó tạo được cơ hội để làm phước, tu đức, rèn luyện nhân cách để trở thành những người hữu dụng. Bài kinh giải thoát giáo này đó gồm có 7 khổ thơ, mỗi khổ từ 4 cho đến 6 câu, mỗi câu chỉ có 5 chữ thôi, rất đơn giản mộc mạc nhưng nội dung rất là sâu sắc. Mỗi một bài kệ là một nhắn nhủ của Đức Phật. Nhắn nhủ 1: cúng dường cao quý. Ai hành trì chánh pháp là cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất trong các sự cúng dường. Nếu chúng ta so sánh đối chiếu với một câu nói tương tự của Đức Phật: ai phụng sự chúng sinh là cúng dường Đức Phật, thì cái phụng sự chúng sinh này được xem là cái con đường nhập thế mà tất cả những người Phật tử phải làm. Phụng sự chúng sinh gần nhất là cha mẹ, ông bà, người thân thương, làng xóm, quốc gia xã tắc và rộng ra tất cả nhân loại và các loài động vật, thảo mộc. Như vậy là Đức Phật không dạy chúng ta phải quỳ lạy Ngài, đúc lót Ngài, hối lộ Ngài. Mình cúng Ngài đó chẳng qua chỉ là bày tỏ lòng tôn kính để học hỏi thôi. Cho nên cúng Phật đơn giản, hoa, quả, nước là đủ rồi. Nhang không cần thiết, tại vì nhang đôi lúc nó làm cho ô nhiễm và hóa chất của nó có thể làm ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe của con người. Bây giờ chúng ta có thể thay thế nhang bằng nhang điện tử, đối với các tư gia là rất tốt. Và phải làm vệ sinh cái bát nhang nếu ta đốt nhang bằng thẻ, để cho không có những tình trạng hỏa hoạn và không làm ảnh hưởng thanh sạch ở trên bàn thờ. Còn bài kệ đầu tiên này Đức Phật dạy chúng ta là phải hành trì chánh pháp. Hành trì có nghĩa tương đương là thực hành hay là thực tập. Chánh pháp á, là lời Phật dạy. Pháp á, là khuôn phép, chân lý, đạo đức, những điều nên làm. Và phải thực hiện nó trong cuộc đời của mình, chứ không có ngồi mà cầu nguyện suông. Trong con đường tâm linh của đạo Phật không có điều nào là cầu nguyện hết. Có thể quý vị nghe mà sốc, vì mình vẫn quen tới chùa bái viếng lễ lại cầu nguyện, Đạo Phật dạy chúng ta phát nguyện, thường chữ Hán gọi là đương nguyện chúng sinh, phát nguyện cho tất cả chúng sinh. Mà phát nguyện là mở lòng từ bi, hướng tâm mình đến những cảnh đề bất hạnh, khổ đau, để chúng ta đóng góp một bàn tay, công sức, tịnh tài, cái gì đó để chia sẻ và giúp cho họ vượt qua khó khăn. Và cầu nguyện nó thường lấy mình làm hệ quy chiếu, cho nên ta trở nên ích kỷ, là thủ cho bản thân mình là nhiều đó. Và theo Đạo Phật thì chúng ta phải mở lượng hải hà, sống tốt cho người khác, thì tự động mình có phước báo thôi. Hành trì chánh pháp là một cái lời thiệu để chúng ta rũ bỏ những niềm tin mê tín. Hiện nay ở miền Bắc thì tín ngưỡng phát triển mạnh. Những cái mùa tháng giêng, tháng 2, tháng 3 âm lịch của mỗi năm đó, hàng chục ngàn người đến bái giếng thôi, thắp hương lại Phật xong về. Quanh năm suốt tháng đôi lúc không đến chùa, cũng chẳng cần đến các giảng đường để nghe giảng đạo đức và Phật pháp. Cũng không cần phải đọc kinh Phật, rồi cũng không cần phải nghe các băng giảng được phổ biến VCD, DVD. Rồi chỉ mong ba bốn cái lại như thế, cúng dài ba nảy chuối, có người cúng con heo quay vì không biết Phật là ăn chay, để mong cầu bình an. Nếu tất cả những việc cúng và cầu như thế có kết quả thì Đức Phật không phải nhọc công đi thuyết giảng suốt 49 năm để mở mang trí tuệ cho con người. Thường các chủ nghĩa thuộc địa, người ta phải sử dụng chính sách ngu dân để cai trị và bóc lột sức lao động của những người lương dân ở quốc gia yếu kém về quân sự và chính trị. Các tôn giáo thỉnh thoảng cũng sử dụng các chiêu bài là ngu dân, gieo rắc các niềm tin mê tín, tạo ra cái quyền uy tối thượng cho Thượng Đế để chúng ta phải lệ thuộc vào các tu sĩ. Mà lệ thuộc rồi đó thì nỗi sợ hãi này nó sẽ đeo bám chúng ta từ kiếp này sang kiếp nọ, cho nên cứ phải cúng rồi làm biết bao nhiêu thứ mà nó không có lợi ích gì cho ai, thậm chí gieo nghiệp xấu nữa. Còn Đức Phật đi tới đâu là mở mang ban tặng trí tuệ đến đó. Và Đức Phật dạy trong rất nhiều lần trong các bài kinh, trí tuệ là sự nghiệp. Có kiến thức là có sự nghiệp, mà trí tuệ cao hơn kiến thức rất là nhiều. Kiến thức là học biết, tư duy biết, kinh nghiệm biết. Còn trí tuệ đó, nó đòi hỏi đến cái lối sống phù hợp với đạo đức, phù hợp với khoa học, phù hợp với nhân quả, phù hợp với lệ lạc và hạnh phúc. Cho nên có rất nhiều người có kiến thức nhưng mà không có trí tuệ. Có nhiều người có trí tuệ nhưng lại không có kiến thức. Không sao hết. Và điểm cao nhất, quan trọng nhất là vừa có kiến thức vừa có trí tuệ. Không có nỗi khổ niềm đau nào tấn công mình được. Và hành trì Phật pháp, tức là ứng dụng lời Phật dạy, sẽ giúp cho chúng ta có trí tuệ. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Bây giờ chúng ta thử hình dung một người nào đó cứ đọc cái toa thuốc như thế này: Paracetamol trị giảm đau, Tylenol, Panadol trị giảm đau. Ta đọc 100 kiếp và cầu có được phước báo từ việc đọc đó, có không? Không. Do đó muốn hành trì phải hiểu được lời kinh. Mà muốn hiểu được lời kinh á, thì phải đọc các bản kinh thuần tiếng Việt. Cái gì không biết thì hỏi, nhờ tư vấn. Và hiểu sâu Đức Phật rồi đó, chúng ta thấy màu nhiệm lắm, sâu sắc lắm, giá trị lệ lạc lắm. Có rất nhiều bà cụ, ông cụ lớn tuổi, từ 70 trở đi đó, bây giờ mới tiếc nuối cái thời thanh xuân của mình. Giá mà tôi biết được Đạo Phật sớm hơn thì gia đình tôi không có lặng nặng khổ đau như bây giờ. Cái giá mà đó là một bài học đắt tiền. Miền Bắc á, các nho gia rất là thâm, cho nên họ đã gieo rắc một cái câu mà nhiều Phật tử không biết rằng đó là chống Đạo Phật, cho nên cứ truyền miệng lẫn nhau từ đời này sang kiếp khác. Trẻ vui nhà, già vui chùa. U60 trở lên mới bắt đầu đi chùa. Nhiều ông cụ bà cụ bảo thủ và hiểu sai, thì thấy các chị em, các thanh niên mà đến chùa là gây khó khăn, biếm nhẹ. Và nó bóng nó gió rằng có lẽ là thất đời, thất tình, chán đời, tiêu tan sự nghiệp, không có đường nào thoát hết, cho nên chui vào chùa, vào chùa để mà nương cửa Phật. Cho nên rất nhiều thanh nam thanh nữ ở miền Bắc đã phải vượt qua những cái rào cản như thế để trở thành Phật tử. Chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta đổi lại quan niệm đó: trẻ vui chùa, già vui nhà. Khi mình có một quãng đời tuổi trẻ hiểu được Phật, hành trì pháp Phật, thì chúng ta có một tương lai hạnh phúc, có được trí tuệ, không mê tín, không dị đoan, có niềm tin, có nỗ lực, có đạo đức, có trách nhiệm, có phụng sự, có vị tha, có vô ngã, thì cuộc đời này đẹp quá, hạnh phúc quá, không lo tù tội, cha mẹ khỏi phải sầu bi, là mọi thứ đâu nó vào đây hết. Mà khi trẻ mà mình vui với Phật pháp rồi đó, thì về già ta không cần có thầy nào hướng dẫn, mình vẫn biết đường đi nước bước, thực tập hành trì, cho nên ở nhà vẫn được bình an. Lúc đó ta lo hạnh phúc cho gia đình, cho con cháu và cho mọi thứ. Thế vì tuổi già đi đứng khó khăn, đi phải nhờ người, nhiều kẻ đỡ xe cộ tốn tiền đó. Ta lúc bị trợt té cô không hên. Còn già vui chùa mà trẻ vui nhà. Bây giờ trẻ thanh niên đâu có chịu ở nhà, nhất là nhà Việt Nam chật hẹp, nhà ở Mỹ đó, 1.000 mét vuông người ta còn không thèm ở. Bởi vì gia đình có 2-3 thành viên ở buồn giống như lãnh cung, ta có khuynh hướng đi ra ngoài xã hội tiếp xúc với mọi thứ, cho nên có muốn ở nhà cũng không ở nhà được. Do đó vua chùa nghĩa là vua những giá trị đạo đức thanh cao, những điều hay lẽ phải, mà muốn như thế phải thực hành chánh pháp, chứ không có cầu nguyện giang sinh tín ngưỡng. Cầu nguyện giang sinh và tín ngưỡng chỉ là sikola của đạo Phật thôi, nó có vị ngọt hấp dẫn cho mình mau đến, nhưng nó không phải là viên kim cương mà Đức Phật muốn tặng cho chúng ta. Trí tuệ trong đạo Phật được sánh ví như là kim cương, cắt đứt được mọi nỗi khổ và niềm đau. Có được kiến thức ta có được giải pháp. Thiếu trí tuệ là cứ đi lòng vòng, đi hoài, thấy tinh tấn lắm mà không đi tới đâu. Bài kệ 2, tông chỉ đạo Phật. Phật dạy như sau: không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, thanh lọc tâm thanh tịnh là huấn ngôn của Phật. Đó là tông chỉ đạo đức học, gói gọn trong 4 câu của đạo Phật. Nó gồm có 3 vế: không làm các điều ác. Phần lớn rất nhiều người tốt không cần có tôn giáo, không cần theo đạo Phật, thậm chí không theo một chủ nghĩa học thuyết nào, nếu có cha mẹ hướng dẫn kỹ vẫn sống trở thành một người có đạo đức, không vi phạm luật pháp, không tạo một điều xấu ác gì cho xã hội và cộng đồng, thương tích cho ai. Và rất nhiều con người trong chúng ta hài lòng với điều đó và cho rằng tôi không cần phải làm đệ tử Phật. Họ nghĩ tôi có làm điều ác gì đâu làm đệ tử Phật. Như thế làm đệ tử Phật là những kẻ xấu ác vậy. Theo Phật giáo, không làm các điều xấu ác thì chưa có một phước báo nào hết, ta không có tội thôi, ta sống là một cái người ở mức độ trung bình về đạo đức. Nhưng đó cũng là điều rất quan trọng. Trong 5 điều đạo đức mà khi nãy chúng ta phát nguyện đó, những điều xấu ác đó, nó nằm xoay quanh các vấn đề vừa nêu: giết người, rồi trộm cắp, tà hạnh, ngoại tình, sử dụng rượu, ma túy và các độc tố, rồi lừa đảo, gạt mọi người. Và nó còn có hàng trăm ngàn các cái điều xấu ác khác, điều có mối liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến 5 điều vừa nêu. Riêng cái điều đạo đức thứ 5 á, về vị trí nó đứng sau cùng là có lý do. Các tôn giáo khác, không có tôn giáo nào cấm chúng ta không sử dụng rượu và các độc tố ma túy vân vân. Và thậm chí nhiều vị giáo sĩ uống rượu nhảy đầm với các giáo dân là chuyện bình thường. Còn tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta không nên vướng dính vào nó và xem nó như là một điều đạo đức? Nó không phải là vô lý. Đức Phật thấy rất rõ tính tiềm ẩn tội phạm và nhiều lỗi lầm phát sinh từ rượu và ma túy tổng hợp. Bình thường mình sáng suốt, có tư cách, nhân phẩm đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà khi rượu vào rồi đó thì dục vọng dễ sanh. Cho nên đó, người ta mới lợi dụng cái đó, mới mở các quán bia ôm, cà phê ôm, rồi karaoke ôm, massage ôm, hàng loạt những cái liên hệ đến ôm để dụ các đàn ông. Bởi vì mình đã mê xỉn rồi, là không còn làm chủ nữa. Và do vậy đó, cái dục vọng đó làm cho chúng ta tốn tiền, mất hạnh phúc và gieo rắc vào trong con người của mình rất nhiều thói hư tật xấu. Có người sau khi uống rượu rồi đó, lời ra tiếng vào, sân hận bực tức lên có thể giết người, rồi ẩu đả, mất tình làng nghỉ sớm, mất tình thân, thậm chí kêu cha mẹ bằng mày tao tôi tớ nữa, báo công an đưa tin hàng loạt, ngày nào cũng có những tình trạng như thế. Rồi có nhiều người bình thường là không có trộm cắp, nhưng mà khi uống rượu vào bị người khác nói khích thì trở thành là kẻ trộm cắp. Cho nên á, việc là đánh mất sự làm chủ thân do tiêu thụ các độc tố rượu và ma túy sẽ làm cho chúng ta trở thành là một tội phạm. Chúng tôi đã giảng 5 bài giảng tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 100 cây số, cho 5.500 các phạm nhân với bản án từ 5 năm đến tù trung thân. Thì phần lớn, trên 60% các phạm nhân tại đây là vướng vào đường dây ma túy. Ma túy nên làm cho người ta bị lệ thuộc. Trước tiên á, thì những tay ma đầu, mafia đó cho mình gọi là hút chích, hưởng thụ miễn phí. Sau khi mình đã tiêu thụ đó 1-2 lần rồi, cái cơn nghiện nó làm cho tâm lý bị lệ thuộc, thân thể bị lệ thuộc, nỗi khổ niềm đau dằn vặt mình. Và do đó mình phải tìm bằng mọi cách để thỏa mãn. Từ đó trộm cắp xuất hiện, lấy tiền của cha mẹ, thậm chí của vợ chồng, người thân thương. Nếu trong nhà không còn gì để ăn cắp thì chúng ta phải đi ăn cắp giật dọc bên ngoài, lừa đảo, biển thủ của công và hàng loạt các loại phạm khác. Còn một số người đó, thì thấy cái đó nó ghê gớm quá, cho nên nó đi vào các đường dây là buôn bán, là á phiện. Và khi bị bắt đó, là 20 năm tù giam là chuyện thường. Do đó không làm những điều xấu ác chỉ là một phương diện của đạo đức. Phương diện thứ hai, theo Đức Phật, phải làm các điều lành. Điều lành là có hàng trăm nghìn cách. Nếu có phải mặc cả cho một sự lựa chọn trong một quyết định nhất định nào đó, theo Đức Phật, ta lựa chọn việc thiện tốt, lớn, có giá trị nhiều. Và từ đó Đức Phật mới đưa ra những cái so sánh mang tính ước lệ và khích lệ. Đức Phật nói là giúp đỡ cho một người có đạo đức tốt hơn là cho 100 người không có đạo đức. Giúp đỡ cho một người có đạo đức năm giới như quý vị tốt hơn là cho một người chỉ có một điều đạo đức. Giúp đỡ cho một người xuất gia có đạo đức cao thì tốt hơn là 100 người tại gia. Cứ như thế mà cái cấp độ so sánh về đối tượng đạo đức và giá trị đạt được từ việc gieo trồng đạo đức đối với những người như thế là tăng dần liều. Tuy nhiên điều này không có tính cách là phân biệt đối xử. Bởi vì trong đạo Phật có nhiều vị Bồ Tát phát nguyện gần với chúng sanh khổ đau, Bồ Tát Địa Tạng gần với các chúng sanh ngục tù, tức là các phạm nhân, những người mà sống với cái vực tối của tâm thức. Cho nên họ không còn biết đâu là đúng là sai, thậm chí có nhiều người biết không biết rằng là làm như thế là phạm pháp ở tù nữa. Khi bị tuyên án rồi mới vỡ lẽ thôi. Và có nhiều người tin là không có để sao, không có nhân quả báo ứng, cho nên đâu cần phải giữ đạo đức làm gì, cứ lừa đảo được ai, hại ai cứ làm. Do đó hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng gần với những người phạm pháp tội lỗi để giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cho nên chúng ta cần phải làm rất nhiều các việc làm. Một số người thì cứ sống tốt thôi, không giúp ai, thì nghĩ rằng là mình không phải có trách nhiệm để làm việc đó. Mỗi quốc gia có hệ thống an sinh xã hội, những người làm công tác ở trong các ban bệ đó là phải có trách nhiệm vì họ ăn lương nhà nước, còn mình không ăn lương mình không phải làm. Nói như thế là thiếu tình người. Tài sản không có đi theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, cho nên tốt nhất là chúng ta gieo các việc phước lành, rồi á khi chết á mình dễ siêu sanh lắm, vì không có tiếc luyến tài sản để lại. Phước lành đó nó trở thành là một cái năng lượng phước báo giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau, chứ mình không có mong cầu nó, nó vẫn đến như là một cái quy luật tất yếu. Điều ba, nhẫn và hạnh phúc. Đức Phật dạy như sau: diệt ác bằng nhẫn nại là pháp môn tối thắng, chứng giải thoát niết bàn là thành tựu tối thượng. Trong chữ Hán đó, do các bản dịch đầu tiên không được chuẩn cho nên làm cho người ta hiểu sai nhẫn trong Phật giáo là nhẫn nhục. Tức là nhẫn đó chủ yếu là nhường nhịn các dục mạ là thương tổn mạng sống cơ thể mình, mà giờ đó chỉ là một phương diện chứ không phải là tất cả. Và từ đó rất nhiều người hiểu sai, nhẫn là nhục, do vậy là không có được cái tâm nhẫn. Trong tiếng Bali và Sanskrit, nhẫn là khansti, nó có nghĩa là năng lực chịu đựng những gian khó và thách đố để dẫn đến sự thành công. Thì cái năng lực đó là một cái năng lực tích cực, mà ai không có thái độ chịu đựng thì không thể nào nắm được cái sự thành công trong tầm tay của mình. Hai người có cùng một năng lực, một người kiên gan bền chí, dám đối diện với các thách đố và xem mỗi một thách đố là một cơ hội để họ trưởng thành chính mình, sẽ có cơ hội thành công gấp nhiều lần so với một người có khả năng mà không có được cái ý chí tương tự. Ở đây Đức Phật dạy ta phải diệt bỏ các điều ác bằng sự nhẫn nại. Điều ác của bản thân là một thói quen, mà bỏ một thói quen khó lắm. Thói quen như một nhà tư tưởng đã nói, ban đầu như là một mạng nhện, về sau là một sợi dây xích. Mạng nhện quý vị cái hình dung gió thổi chút xíu là nó hư, lấy cái cây đũa quẹt quẹt chút xíu là nó nát, lấy bàn tay phớt qua một cái là nó tan hết. Nhưng mà năm giây tháng nọ đó, nó sẽ trở thành một sợi dây xích chói mình. Phụ nữ nào có thói quen ăn trầu, bữa nào không có trầu là ngáp. Đàn ông nào có thói quen hút thuốc, không hút thuốc là không làm lên trò trống gì. Nhà dân, nhà thơ, nhà tư tưởng, các tác gia nào mà lệ thuộc vào cà phê để tư duy, sáng tác thì không có cà phê coi như là chịu thua. Như vậy mỗi một thói quen đều dẫn đến sự lệ thuộc. Thói quen tốt có lệ thuộc tốt, thói quen xấu lệ thuộc xấu. Như vậy giữa hai thói quen, tốt nhất chọn thói quen tốt. Ví dụ như là thói quen đọc sách, thói quen gây dựng sự nghiệp, thói quen hiếu thảo, thói quen bảo vệ sức khỏe, thói quen chơi thể thao, thói quen làm việc chừng mực, thói quen không xem tiền là thượng đế, thói quen sống có tình người, vô cùng vô số các thói quen tốt ta cần phải gieo trồng. Còn những thói quen xấu á, ta phải diệt trừ nó bằng sự nhẫn nại. Muốn bỏ thuốc không phải đơn giản đâu, mất vài ba tháng, cắt cái cơn nghiện chỉ mất 15 ngày. Nhưng mà khi gặp người khác hút thuốc, cái khói thuốc nó phan phản trước cái lỗ mũi của mình, thì những thói quen cũ có cơ hội nó trổ dậy thêm lần thứ hai. Lúc đó mà mình gọi là không uống, xin lỗi, không hút mới là anh hùng. Còn người nghiện rượu mà ra đến các cái quán nhậu, các cái làng nướng, mùi ngũ vị hương nó thơm phưng phức mà không bị nghiện lại lần thứ hai mới là khó. Cho nên phải kiên nhẫn và có phương pháp. Phương pháp trong Đạo Phật thường gọi là đối trị, dịch nghĩa theo tiếng Việt bây giờ đó, phương pháp thay thế đối lập. Đối là đối lập, trị đây là trị liệu bằng đối lập. Dù mình nghiện thuốc lá là phải ngậm kẹo ngậm, nghiện rượu bia thì phải uống cái gì đó, nghiện cờ bạc, mơ là thấy cờ bạc, ngủ là thấy tiền, nhưng mà càng chơi là càng thua, càng gỡ gạt là càng tán gia bại sản. Thì lúc đó chúng ta phải nghĩ đến những cái việc lệ lạc cho người khác, lấy số tiền này giúp cha, giúp mẹ, giúp người thân tương tốt hơn nhiều. Thế mà có một cái gì đó niềm vui có giá trị tương đương và cao hơn thì chúng ta mới bỏ được những thói quen xấu. Hãy kiên nhẫn như thế. Và điều quan trọng đó là đừng có mặc ở những không gian mà thói quen đó lấy đó như là một cái dưỡng chất để tồn tại. Bây giờ mình nghiện rượu mà đi tới các cái làng nướng nghe là vào rồi, nghiện rượu mà cứ đi lại gặp những cái anh chàng bộm nhậu nó khích, làm sao mình bỏ được rượu. Và chứng đắc niết bàn nó cũng khởi đi bằng sự kiên nhẫn. Vì để có được trí tuệ ta phải bền bỉ, chứ không thể muốn một ngày một đêm mà đạt được. Gieo trồng các phước báo để có được phước quả cũng phải đòi hỏi kiên nhẫn và kiến thức về tính thời gian và sự chờ đợi. Có những cây, chẳng hạn như cây giá, 5-7 tiếng là trưởng thành. Cây dầu ở trước chùa Giác Ngộ đó, phải mất đến 80 năm mới có được một cái đường hoành 300-400, 500 cm. Có những cây cổ thụ có tuổi thọ đến 300-400 năm, 1000 năm, như cây tùng, cây bách. Và đức, phước, sự nghiệp, mọi thành tựu đó đòi hỏi đến nỗ lực và vun đắp điều điều và không gián đoạn như vậy. Thì trong tu tập là để chứng đắc được đạo quả, phải nói là lúc đó vô số kiếp. Thì chỗ nào mà có những cái hoạt động sơn đông mãi võ về tâm linh là tới đây được truyền tấm ấn giác ngộ tức thời, là chúng ta biết là lừa đảo hết ấy. Nó khoét hết, không nên theo. Bởi vì phần lớn chúng ta có lòng tham, dù là tham tích cực đi nữa, mà nghe dụ dỗ như thế theo rồi tiền mất tật mang. Con đường chuyển hóa tâm linh là tiệm tiến, không thể nào có là đột tiến được. Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi ấy, giống như bờ biển có độ lài từ từ, chứ không có độ sâu thình lình. Nó giống như kiến thức, ta phải học từ mẫu giáo, rồi hết tiểu học 6 năm, trung học 3 năm, rồi trung học cấp 3, 3 năm, cử nhân 3-4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 2-5 năm. Nó phải có một cái trình tự thứ lớp, ngoài trừ một số thằng đồng là học nhiều đời kiếp trước rồi. Cho nên chỉ cần có điều kiện xúc tác là kiến thức trở về và trở lại như là một chuyên gia ở tuổi trẻ. Cho nên tu tập nó phải có một cái độ bền, sự nghiệp cũng phải có một độ bền. Dục tốc bất đạt là chuyện ta phải xem nó như là một quy luật chân lý. Vấn đề 4, đạo đức người tu. Đức Phật dạy như sau: người tu không hiềm hận, giữ đạo đức thanh cao, phòng hộ các giác quan, tiết độ trong ăn uống, sống thanh tịnh không nhiễm, hướng tâm đến giải thoát. Mỗi một câu là một tiêu chí đạo đức. Cái khái niệm người tu này trong nguyên ngữ là Samana, tức là Sa môn, chỉ cho những bậc xuất gia chân chính. Sau này khái niệm đó được hiểu chung cho tất cả những người có cái tâm tu, tu tại gia cũng được. Số lượng xuất gia thì rất ít, con đường đào thải như một quy luật đó, rất là cao. Và Đức Phật đó phân định rạch rồi hai giới tại gia và xuất gia. Tại gia đó thì xây dựng sự nghiệp, hạnh phúc và phước báo, sống không đắm nhiễm trên đó, chứ không cần thiết phải đi tu. Ai đi tu á thì phải nỗ lực cao gấp nhiều lần so với người tại gia, và phải có sở trường năng khiếu thì mới tu được. Mỗi người làm bộ phận của mình, chứ không thể đi tu hết làm gì. Thì Đức Phật dạy bản chất của người tu là không giữ sự hiềm hận, là hận thù bên trong đó. Chứ hiềm tức là nó âm ỉ, nó được chất giữ bên trong. Chẳng hạn như là Diệt Dương Câu Tiễn 10 năm nằm gai ném mặt, nằm gai để cho thấy cái cơ thể mình lúc nào cũng đau nhất, và nhớ đến cái vận nước đang bị làm thuộc địa và nô lệ. Ném mặt để thấy lưỡi của mình lúc nào cũng đắng ngắt, để nhớ những cay đắng trong cuộc đời một vị vua đang lưu vong, và hàng trăm ngàn người dân trong nước phải sống khốn đốn và khổ đau để mong được ngày rửa thù. 10 năm sau ông đã thành công. Thì trong chủ nghĩa yêu nước, việc nằm gai ném mặt với hình thức là hiềm hận là cần thiết. Tại vì nó vì lợi ích và cái công bằng xã hội cho quyền xã tắc, Đức Phật khích lệ chúng ta làm việc đó, cho phép chúng ta được quyền nhớ ơn tổ quốc, có trách nhiệm với tổ quốc quê hương. Nhưng mà không nên giữ sự hiềm hận, mà phải phát xuất từ lòng từ bi. Giặc thù á là đối tượng đáng tội nghiệp, chứ không phải là đáng thù. Là bởi vì họ vì vô minh, sân hận, tham lam mà tạo khổ đau cho chính họ và tạo khổ đau cho những người dân ở địa phương. Phát xuất từ lòng từ bi đó, chúng ta tháo được các cái hận thù với nhau. Và người tu được Đức Phật khích lệ là không giữ sự hiềm hận quá một đêm. Vì có nhiều người giữ hiềm hận mấy tiếng là đã chết rồi, tai biến mạch máu não, hôn mê bất tỉnh, và nhiều cái chứng bệnh tâm thần do vì thù hận quá mà ra. Cho nên là lỡ mà có hiềm hận ai thì cố gắng giải phóng nó. Chúng ta cứ hình dung á, cái hiềm hận đó là khí carbonic, và sống với nó nghĩa là chúng ta đốt cháy hết các oxy của hạnh phúc. Cho nên phải phóng thích nó ra. Hãy để những cái xấu, người xấu cho luật pháp nghiêm trị. Chúng ta không nên tài lanh làm thế chức năng của luật pháp. Mình có thể tố giáo với luật pháp để luật pháp làm công việc công bằng xã hội. Còn bản thân chúng ta là phải trưởng dưỡng hạnh phúc của bản thân mình, giữ đạo đức thanh cao như năm điều đạo đức chúng ta phát nguyện, dầu trong những tình huống nào đi nữa cũng phải cố gắng nỗ lực vượt qua. Ví dụ như trước đây một số người nam có thói quen uống rượu mỗi ngày là 1 lít, quy rồi đấy, nỗ lực còn mỗi ngày là 1 xị, rồi từ từ còn lại vài chung, từ từ còn lại 1 chung, từ từ không còn chung nào. Bây giờ nó có cái rượu không ga, bia chai, nó gọi là bia chai, mùi cũng y hệt như rượu bia nhưng mà không có làm cho mình sai vì nó không có nồng độ, đó là thay thế tốt. Thì các cái quán cơm chai thường bán các rượu chai và bia chai này, chúng ta uống cái đó để thay thế. Là tương tự những cái thói quen xấu khác, ta tập dần dần là chúng ta sẽ đạt được thôi. Phòng hộ các giác quan cần thiết lắm, vì các giác quan nó làm cho mình trở thành nô lệ. Con mắt đó là tiêu thụ nhiều nhất, nó tiêu thụ gấp 100.000 lần so với cái bao tử. Bao tử ăn dữ lắm là 3 cử, mỗi cử sang trọng lắm thì chừng 1 triệu đồng. Chứ còn nếu mình ăn bài bản có đủ dưỡng chất là một ngày 50.000 là sướng rồi. Thế là tự nấu nướng, vừa ít độc tố, ít hóa chất, có sức khỏe là đảm bảo rồi. Còn con mắt á, mỗi lần nó đi du lịch tốn 2.000 đô, mỗi lần đi tham quan là tốn 2.000 đô. Mua một chiếc áo dài loại xịn để chứng tỏ rằng là mình biết thưởng thức thời trang, 20 triệu. Mua một đôi dài, đôi guốc là 5-7 triệu đồng. Một chiếc cà rá hột sòn loại xịn để thỏa mãn cái tiêu thụ con mắt không biết tốn bao nhiêu tiền. Có nhiều quý bà sang trọng á, tiền có sẵn rồi, mua những cái chiếc áo sang trọng, vật trang sức sang trọng, một cuộc đời chỉ xài có 1 lần thôi, phí phước, tổn phước, giảm phước. Cho nên đừng để cho con mắt này nó đánh lừa mình. Mắt bao giờ nó có nhu cầu hơn bao tử. Rồi con mắt nó đòi hỏi về dục vọng nhiều. Đàn ông yêu bằng con mắt, đàn bà yêu bằng lỗ tai. Nói dai, nói dài và nói hấp dẫn là quý bà sẽ thương liền, bởi vì từ cái lỗ tai đi vào trái tim nhanh hơn. Và đàn ông á, là từ con mắt đi vào trái tim. Và theo Đức Phật á, làm chủ được con mắt là tránh được nhiều rắc rối lắm, duy trì được hạnh phúc gia đình. Còn làm chủ được lỗ tai thì không bị thị phi làm khổ mình. Những người người ta nói đâm thọc, nói chỉ trích, nói phê bình, nói chọt hệ bánh xe, nói phá đám, nói gây mất đoàn kết. Mà nếu mình cứ phải gọi là ám ảnh bởi những lời nói đó, làm sao có hạnh phúc được. Chúng ta phải quan sát á, không phải vô cớ mà hai lỗ tai này nó thông nhau, cho nó vô lỗ này qua lỗ kia, đừng giữ lại. Cái nào tốt giữ, cái nào xấu bỏ đi. Như vậy là sống khỏe re, nằm xuống là ngủ liền, ngày hôm sau đủ sức khỏe để làm việc cho một ngày mới. Tương tự phải làm chủ cái lỗ mũi để khỏi phải tốn nhiều tiền, khỏi phải dị ứng với các mùi. Làm chủ cái lưỡi thì không phải gieo nghiệp sát sinh, tốn tiền trong ăn uống và bệnh tật. Làm chủ cái miệng nó còn làm chủ sự phát ngôn trong truyền thông, cho nên tăng uy tín, trưởng dưỡng được nhân cách. Làm chủ thân thể thì ta không chạy theo các dục vọng. 6 giác quan đó nó cũng là cái nguồn tội lỗi, cũng là cái cơ sở của phước báo. Cho nên bỏ cái nguồn tội lỗi, phát triển cái phương diện tích cực của các giác quan. Sống thanh tịnh không nhiễm, giống như hoa sen giữa bùn nhơ, tận dụng chất liệu bùn nhơ nước động để trở thành một loại hoa sen thơm ngát, có gương, nhụy, cánh, hạt. Trong hơn 1 năm qua, Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao đang vận động trên toàn quốc tìm một cái hoa đặc biệt với một cái bộ 11 tiêu chí, nâng nó lên thành là quốc hoa. Khi mà đất nước vượt qua được cái cơn nghèo khó và kinh tế đó, thì bắt đầu người ta phải có cái quốc hoa, rồi quốc phục, tức là đề cao về giá trị văn hóa. Việt Nam bây giờ đi thì hay quá chậm, nhưng không đến nỗi là quá muộn. Và trong thời gian trên 1.5 năm vận động, thì gần như là 86% chọn hoa sen làm quốc hoa, vì đã đáp ứng được 9/11 tiêu chí. Các hoa khác do một số nhà văn hóa đề xuất như là hoa mồng gà, rồi hoa gạo ở miền Bắc, hoa anh đào của miền Bắc mà miền Nam không sử dụng tới, hoặc hoa mai thì miền Bắc không biết đến. Và một số người là khích lệ là hoa bông lúa. Đất nước mình nông nghiệp gắn liền với bông lúa, mà cái đó lại không đáp ứng được nhiều cái tiêu chí còn lại về văn hóa, về kinh tế và nhiều phương diện khác. Còn hoa sen nó đáp ứng được rất là nhiều điều. Do đó chúng tôi kính đề nghị quý vị vào các trang web, nhất là Google, bấm chữ quốc hoa hoa sen để chúng ta tham gia vào cái việc mà bầu chọn hoa sen làm quốc hoa. Đặc điểm của hoa sen là về phương diện kinh tế là không có cái gì trên nó là không có giá trị. Cái củ sen cũng ăn được, trở thành một dược chất được. Cái ngó sen á cũng sử dụng được, cọng sen á làm gỏi được, làm canh được, ăn được. Rồi hạt sen á là trị bệnh mắt, hỗ trợ thần kinh. Tim sen á là hỗ trợ cho tâm thần, an thần rất là tốt. Không có cái gì bỏ đi, lá sen vẫn cuốn gói bánh ít, bánh chưng cho những cái lễ hội hè và dịp Tết. Mà bông sen trong tâm linh nó có ý nghĩa biểu tượng là không trốn chạy cuộc đời, không chán đời, không tuyệt vọng, không tự tử, mà phải vươn lên từ dữ liệu của khổ đau. Biểu tượng đó là biểu tượng của Phật giáo. Phải thanh tịnh không nhiễm như hoa sen. Hoa sen chúng ta thấy cái lá của nó là không nhiễm nước. Và mình phải xem cái lá tâm của mình cũng vậy. Những giọt sầu, giọt đau, giọt phiền não, giọt tuyệt vọng trong quan hệ vợ chồng, gia đình, người thân thương, nơi làm việc và kẻ thù, tấn công bằng chủ ý, vô tình bằng nhiệt tình cũng có. Và phải làm sao quán cái tâm ta như là chiếc lá sen, không có lưu giữ những giọt nước khổ đau trên nó. Bởi vì lưu giữ sau một thời gian, tâm chúng ta sẽ bị úng thúi như lá sen vậy. Hướng tâm đến giải thoát là hướng tâm đến cái thanh cao. Người xuất gia đã lấy cái giải thoát là mục tiêu, chứ không phải là lãnh đạo giáo hội có vai trò này chức vụ nọ, làm trụ trì một ngôi chùa, vân vân. Người tại gia cũng thế, hướng đến Phật không phải để lấy le rằng là mình là Phật tử, mà phải xem cái con đường an vui, chất lượng và chất liệu hạnh phúc là mối quan tâm của mình. Cho nên á, kể từ khi quy y, ta là đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính, chứ không phải của một vị thầy truyền giới cho mình. Ta phải nhớ như thế. Từ đó ta không có cái phân biệt chùa A, chùa B, thầy A, thầy B, giáo hội A, giáo hội B. Tất cả đều là con Phật chung. Và quý vị có thể đi bất cứ chùa nào, chứ không nhất thiết phải đi chùa Giác Ngộ. Nếu có đi cũng không có chỗ đi. Trung bình một lễ quy khoảng 150 đến 250 người. Mà 20 năm thì quý vị nhân lên bao nhiêu người, chỗ đâu mà ngồi. Nên chùa nào gần mình đi trước. Không có lỗi đạo gì với ai cả. Thậm chí quý vị có thể đi 5-7 ngôi chùa, nương tựa với 5-7 vị thầy khác nhau cũng không sao. Mỗi vị thầy có một tinh hoa riêng, có cái hay riêng. Ta nương tựa vào những vị như thế, ta học hỏi được những cái tinh hoa là tốt thôi. Đó là tinh thần rất là phóng khoáng của Đạo Phật. Vấn đề 5: nhẫn nuôi lớn các điều thiện. Đức Phật dạy như sau: tất cả các hạnh lành lớn mạnh nhờ kiên tâm, bậc hiền trí trong đời dùng nhẫn làm sức mạnh. Nhẫn chứ nhất là một cái tiến trình chịu đựng, nhưng mà chịu đựng tích cực á, chứ không phải là an phận thủ thường chấp nhận mọi thứ đã được an bài. Rất nhiều người cứ chấp nhận như thế là sai lầm. Ngày hôm qua có một Phật tử ở Vĩnh Long lên và tâm sự trong nỗi buồn vì chồng bà làm vai trò phó giám đốc của một cái sở rất là lớn, và ứng xử thì lại không hay, làm cho bà bị khổ đau và không biết phải giải quyết nó như thế nào. Mỗi lần sử dụng ngôn ngữ thì ông kêu bà bằng mày tao tôi tớ. Là một người chồng có chức vụ lớn, có tiền lương cao, nhưng không đem về cho gia đình, mà lại còn móc túi bà, khai thác tiền bạc. Rồi mua nhà thì ông khéo léo dùng tình cảm thuyết phục bà để cho ông đứng tên. Sau đó thì ông có bầu nhí, không quan tâm đến gia đình. Rồi bây giờ bắt bà phải bỏ tiền mua thêm một cái lô đất kế bên nhà. Và không làm như thế thì ông hành hạ cảm xúc, hành hạ bằng ngôn ngữ. May mắn là chưa có thượng cắn chân, hạ cắn tay. Cái sự chịu đựng như thế đó, chúng tôi hỏi bà tại sao nhiều năm như vậy mà bà vẫn chịu đựng được. Bà nói vì tôi nghĩ rằng tôi mắc nợ ổng kiếp trước, cho nên kiếp này tôi phải hoan hỷ để trả nợ. Đó là một quan niệm vô cùng sai lầm và nguy hiểm. Nho gia thường cho rằng là con là nợ, vợ là quan gia, hay là chồng là quan gia, thì không thể nào làm cho vợ chồng sống với nhau hạnh phúc được. Còn đạo Phật thì không quan niệm như thế. Là vợ chồng của nhau là nhân duyên, phần lớn là ở kiếp này, có một số là kiếp trước. Kiếp trước chỉ có đóng vai trò là tác động trong sự lựa chọn đó. Ví dụ có nhiều người ta mới gặp lần đầu tiên, tự nhiên mình thương liền, nó có thiện cảm liền, vì ta có thể đã từng là vợ chồng của nhau, từng là những người thân thương và có thiện cảm. Cho nên cái trường sinh học của người đó đã tỏ ra một làn sóng mà cái việc mà ta bắt nhịp được từ cái nhận thức của mình làm cho chúng ta quý mến người đó ngay từ ban đầu. Điều đó không thể phủ định, nó là khoa học. Nhưng mà nó có những cái sự hút, thu hút bằng cái thể đẹp, nét đẹp, thể hình. Rồi chúng ta tưởng là mình có nhân duyên cái đời kiếp nào đó, mà không thèm tìm hiểu nhân cách, đạo đức, cá tính. Về ở chung với nhau nó mới đụng và nỗi khổ điều đó bắt đầu có mặt. Rồi lại lý giải là mình thiếu nợ giờ phải trả nợ, vô lý. Do đó đó, người Phật tử cần phải thấy rất rõ nhân duyên làm chúng ta đến với nhau trong cuộc đời, làm cha mẹ, làm con cái, anh chị em, người thân thương, quan hệ bên vợ, bên chồng, vân vân. Và khi hết duyên á, thì chúng ta không còn là người thân có nhau nữa. Cho nên nếu trong đời sống mà không có hạnh phúc, chúng ta được quyền quyết định con đường thích hợp, miễn là đúng luật thì không trái về lương tâm đạo đức. Còn cắn răng chịu đựng mà không có tình yêu, chỉ có sự lợi dụng lẫn nhau đó, là cái sự chịu đựng đó là tiêu lượng tiêu cực, cần phải được giải phóng và kết thúc. Cho nên một mặt á, kiên nhẫn có thể mang lại nền tảng lớn mạnh cho các hạnh lành, nhưng mặt khác á, sử dụng sai tình huống, thiếu hiểu biết sẽ làm cho chúng ta trở thành nạn nhân, và mỗi khi nghĩ tưởng nhớ về, lòng uất hận gia tăng, và điều đó làm cho chúng ta đốt cháy hạnh phúc. Ví dụ như dân gian có câu tránh voi chẳng hổ mặt nào, đó là nhận tích cực đúng trên Phật dạy. Ta biết kẻ đó là hung hăng, khiêu chiến, nói chọc tức, tạo cho mình tức khí, mình không dạy dột gì mà đi đối đầu với người đó làm gì. Đối đầu mình có thể dẫn đến thương tật, kẻ sống người chết, cả hai đều khổ đau, và thắng những người đó cũng chả có một cái ý nghĩa anh hùng nào hết. Thì Đức Phật có dạy chúng ta là chiến thắng ngàn quân giặc ngoài chiến trường giàu khó, nhưng nếu có chiến lược, chiến thuật, ta có thể thắng dễ dàng. Nhưng thắng chính mình, thắng các dục vọng, vượt qua sự bạc nhược, yếu đuối, lệ thuộc vào người khác, làm chủ được dòng cảm xúc, nhận thức và hành động là một chiến thắng vĩ đại nhất. Rất là khó, không phải đơn giản mà làm. Rất nhiều tướng tài, lãnh đạo, trăm ngàn quân, nhưng mà về nhà đó là không chiến thắng nổi một bóng hồng. Từ Hải là một điển hình, chết dưới sự quanh tạc của sắc đẹp, cuối cùng là chết đứng. Cho nên ta phải sáng suốt để vượt qua những khó khăn của bản thân, và phải giữ cái trạng thái kiên nhẫn cho các mục đích cao thượng và lợi lạc. Có nhiều người không chịu làm việc gì hết, nói số thui nó đã an bài thế rồi, nỗ lực chỉ là một trò đùa đành hanh trước Thượng Đế thôi. Làm gì có Thượng Đế, làm gì có trò đùa đành hanh. Ta nỗ lực, ta vượt qua. Thế Phật mới nói con người là kẻ thừa kế nghiệp của chính mình. Từ đó chúng ta có thể suy luận bằng những cái từ hiện đại, con người là kiến trúc sư của khổ đau hay hạnh phúc của bản thân, không đổ lỗi cho ai hết á. Chúng ta tự quyết định, mặc dù có áp lực, có dụ dỗ, nhưng mà nếu mình quyết định sáng suốt thì ai có thể hành hung mình được đâu, bắt buộc mình được đâu. Luật pháp bảo hộ sự tự do cá nhân, tự do quyết định. Đạo Phật khích lệ chúng ta có tự do ý chí, chịu trách nhiệm trước quyết định và hành động của mình. Và muốn như thế, chúng ta bắt chước Đức Phật thì thủy tiên nhãn. Trong mỗi một bàn tay có một con mắt, bàn tay tượng trưng cho hành động, dấn thân việc lành, việc tốt, việc phước báo, việc công đức, có sự nghiệp đàng hoàng, có tinh thần tự lập, chứ không có cầu nguyện vãng sinh. Con mắt á, là trí tuệ soi đường, có nhiệt tình, có hành động, có khuynh hướng, có lý tưởng, mà không có đúng về chủ trương là hại nhiều hơn có lợi. Cho nên hành động của chúng ta với sự kiên nhẫn phải được soi sáng bằng trí tuệ thì mới đảm bảo. Hành động đơn lẻ là chủ nghĩa cá nhân, không thành công. Vì đó 1000 bàn tay tượng trưng cho sự đoàn kết, hợp quần, tinh thần dân tộc, tinh thần cộng đồng, tinh thần tổ chức, tinh thần tôn trọng luật lệ để tất cả chúng ta đều được hưởng những giá trị chung. Có như thế thì chúng ta sẽ tăng trưởng các sức mạnh. Vấn đề 6, nhẫn giúp cho chúng ta trở nên sang, đẹp, giàu và thành công. Đức Phật dạy như sau: làm sang bằng nhẫn nại, làm đẹp bằng nhẫn nại, làm giàu bằng nhẫn nại, thành công bằng nhẫn nại, những tranh chấp lớn nhỏ hóa giải nhờ nhẫn nại. Đó là chủ trương rất là sáng suốt của Đức Phật. Chị em phụ nữ thì có cái tâm tỉ mỉ tằn mằn, cho nên ít nhiều đã có được cái chất nhẫn nại nè, bền bỉ. Người nam thì phần lớn là dục tóc, do đó phải đối diện trước cái sự bắt đạt nóng vội, nhanh quá cũng dễ bỏ cuộc sớm. Lửa rơm là cháy hừng hực nhưng rồi kết thúc nhanh. Lửa của than đá có thể kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Lửa của điện là có thể dài chục năm, dài trăm năm. Nhưng mà lửa kiên trì của tâm đốt cháy hết tất cả mọi sự lừa biếng. Cho nên nó là một nét đẹp về nhân cách. Còn những người nào muốn được sang và giàu mà không có kiên trì nỗ lực không thể nào thành công được. Đừng thấy Bill Gates mới 50 tuổi hoài trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh, nỗ lực vài ba năm là được như thế, rồi mình nghĩ rằng là mình sẽ vĩnh viễn không được như thế. Có mơ cũng không được, rồi buông bỏ hết mọi thứ, ngồi dưới gốc cây để chờ thỏ đến chết để có thực phẩm ăn, hoặc là ngồi chờ sung rụng. Sung thì rụng nhiều lắm, có bao giờ nó rụng ở trong miệng mình. Có nhiều người hiểu sai cái đó, tôi giờ tôi tin theo đạo pháp rồi, nhân duyên đến thì tôi làm, nhân duyên không đến thì tôi không làm, phải chờ nhân duyên. Nói như thế là hiểu lầm. Duyên á là điều kiện, mà điều kiện phải do mình nỗ lực tạo ra. Còn nhân á là cái trục xây chính, nhờ đó mình mới phát sinh ra một động lực để mà làm. Nhân duyên á được hiểu trong cái câu ngạn ngữ Việt Nam rất là sâu sắc: muốn ăn hãy lăn xuống bếp. Lăn xuống bếp là nỗ lực thực hiện. Tại vì bếp á là nơi để tạo ra thực phẩm, muốn phải tự mà làm chứ không thể cầu mà được. Còn bây giờ lăn xuống bếp có thể hiểu bằng nhiều cách khác nhau. Có tiền thì ta hoán đổi giá trị, ta có thể đặt hàng bằng cách là gọi điện thoại, ta mang đến, ta gieo tận nhà. Ít nhất cũng phải có lời nói yêu cầu người khác ta mới làm. Hoặc là tạo ra các giá trị lao động tương đương để chúng ta có được một thành quả như ý muốn, chứ không thể là cứ ngồi mà chờ. Cho nên á, là Phật tử chúng ta phải năng động. Tại vì Đức Phật dạy tinh tấn là một tài sản của Bậc Thánh. Tinh tấn là nỗ lực kiên trì. Và tranh chấp lớn nhỏ với tâm nhẫn nhại thì ta mới có thể có được kết quả hòa giải. Trong suốt nửa tháng vừa qua thì tại chùa Giác Ngộ tụng kinh Dược Sư có câu là giải kiết, giải quan kiết. Kiết đây là cái gút, cái sự trói buộc. Giải là động từ tháo mở. Tháo mở gút, tháo mở gút, tháo mở các cái gút quan. Quan trái với nhau là do vì chúng ta không có tâm đầu ý hợp. Cái tôi của mình va chạm với nhau quá nhiều. Ai cũng cho mình đúng, không ai đó là thương nhận người khác là hay hơn. Rồi lòng tự ái, tính tự trọng, mặc cảm, thành kiến, rụt rè đều có thể là những cái thực phẩm vô tình nuôi lớn cái quan trái giữa ta và những người thân thương. Đức Phật dạy chúng ta là phải kiên nhẫn tháo mở đó. Một câu á chỉ có 7 chữ mà đến 3 động từ tháo mở. Ý Ngài muốn ám chỉ chúng ta rằng có những cái quan trái tháo một lần không xong, phải nỗ lực lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 chấm 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 nhiều lần, cho đến lúc nào thành công rồi mới có thể an tâm được. Vậy trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy đó, phải tu tập đạo đức cũng giống như là chữa lửa đang cháy trên đầu, mà chậm trễ là chết. Và tu tập đạo đức cũng giống như là phải làm cho nhà của mình không có rắn độc. Bởi vì còn rắn độc ta sẽ bị nó cắn chết bao lúc nào. Phải kiên nhẫn bền bỉ như vậy thì các cái quan trái hận thù hiềm khích với người mới được tháo mở. Ít nhất là ta tháo mở về phía phương diện mình. Còn người khác cố tình, cố chấp, bảo thủ, không quan tâm đến những nỗ lực hàn gắn của chúng ta thì cái gút đó là một chiều thôi. Còn bản thân chúng ta ở phương diện chúng ta nó không còn tháo bẩn nữa, như thế cũng được xem là thành công. Cuối cùng, nhiệm vụ hành đạo: không mê hoặc dọ dẫm, không vũ lực hại ai, sa môn hoằng đạo cả, vì lệ lạc cho đời. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật dành cho các vị tu sĩ Phật giáo. Câu này tu sĩ phải học thuộc lòng. Thứ nhất là không mê hoặc dọ dẫm. Thì tu không khéo, không học Phật tới đây đến chốn, truyền bá mê tín dị đoan là đi tới đâu gieo rắc cái mê hoặc đến đó. Mà mê hoặc á là vô minh. Vô minh là kẻ thù của hạnh phúc. Cũng sao là tin vào tướng số, năm tháng ngày lành ngày xấu đều là mê hoặc quần chúng hết. Cái hoạt động đó trong Phật giáo thường gọi cái từ là làm cái nghề tam tông miếu. Tam tông miếu là cái nơi mà in ấn cái lịch đó, nói về tốt xấu các hung. Đức Phật thì cấm tu sĩ không được làm nghề tam tông miếu, bởi vì người tin vào điều đó sẽ làm cho mình bị lệ thuộc tâm lý lâu dài. Ví dụ như ai tin năm nay mình sao cái đô, sao xấu hay la hầu chiếu thì không làm ăn gì được. Thế từ đó cái nỗi hoang mang này làm cho chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội. Tháng nào cũng có cái ngày thuận ngày nghịch, ngày nào cũng có giờ thuận giờ nghịch, năm nào cũng có tháng thuận tháng nghịch. Thế là người tốt, người có bản lĩnh, trở ngại chỗ nào phân tích nguyên nhân giải quyết chỗ đó, và cứ như thế ta sống thanh thản trong cuộc đời, đừng có quá sầu lo. Sầu lo là kẻ thù. Cho nên tu sĩ mà truyền bá mê tín dị đoan là tội lỗi lắm. Và khi có mê tín dị đoan rồi, nó dẫn đến sự dọa dẫm. Theo tôi thì mới hết bệnh, theo tôi á thì mới hết nghiệp, theo tôi á thì mới có công việc làm, theo tôi đó thì mới phát triển được kinh tế, làm cho ta phải lệ thuộc vào mình. Đó là những lời dọa dẫm. Đức Phật dạy là không nên truyền bá cái đó. Và thậm chí Đức Phật còn quy định như thế này: một vị xuất gia chân chính có khả năng thần thông, tức là phép màu, cũng không được quyền thi thố nó để chinh phục sự cảm phục của mọi người. Và Đức Phật dạy các tu sĩ phải thay thế nó bằng giáo hóa thần thông. Giáo hóa hiểu theo nghĩa đơn giản là giáo dục. Giáo dục là một phép màu. Nhờ có giáo hóa và giáo dục, cái xấu được khắc phục, cái tốt được truyền bá, mê tín được giải trừ, chánh tín được tăng trưởng, an lạc hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Phải xem đó là một phép màu có thể thực hiện được ngay cõi đời này. Cha mẹ giáo hóa cho con em hư, tạo ra một phép màu hạnh phúc trong gia đình. Vợ kiên trì bền bỉ khéo léo nhỏ nhẹ có thể thuyết phục chồng không có là say mê ngoài đường nữa, mà ở trong nhà để chăm lo hạnh phúc, bớt rượu chè. Đó là phép màu của hạnh phúc vợ chồng. Tất cả những điều đó chúng ta có thể thực hiện được. Không vũ lực hại ai, tức là người tu thì không hại ai rồi. Là người tại gia chúng ta có nên học theo hạnh này, tức là không sử dụng vũ khí thương tổn, trừng phạt, giết hại, mà phải lấy trí tuệ làm vũ khí để bắn phá tất cả những nỗi sợ hãi, sầu lo, phiền muộn. Ở bên tay phải của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn có thằng kim cương đang cầm chày. Cái chày đó gọi là kim cương chày. Kim cương á là ngọc quý nhất trong các loại ngọc. Cắt đứt các kim loại nhưng không có kim loại nào cắt đứt được nó. Cái chày đây đừng nên hiểu theo nghĩa đen, là loại vũ khí, súng ống, nguyên tử, hạt nhân, giết người hàng loạt hay là hóa chất. Bất cứ một cái khổ đau trở ngại nào nếu có trí tuệ soi chiếu vào đó, nó đều tan biến hết. Và mỗi người chúng ta phải bắt chước thằng kim cương này, cầm cái chày kim cương đó để bảo hộ hạnh phúc cho mình. Là tu sĩ, tức là sa môn, mục đích chính là phải hoằng truyền Phật pháp, hoằng đạo cả. Và động cơ đó là lệ lạc cho đời, cho người chứ không phải là cho bản thân mình. Không phải hoằng kinh giảng pháp là để cho người ta tôn trọng mình, ta cúng dường mình thật là nhiều. Cái tu sĩ có ăn uống bao nhiêu đâu. Phải làm đạo, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Thì đây là cái tiêu chí Đức Phật đặt ra cho một vị xuất gia chân chính. Và người Phật tử đóng một vai trò quan trọng để hỗ trợ cho các vị tu trở thành một bậc chân chính như vừa nêu. Đối với vấn đề đầu, không mê hoặc dọa dẫm. Thì các Phật tử đừng mê tín nữa, thì mấy thầy ta mới bỏ các phương tiện cúng sao, các chùa không bày vẽ những cái mê tín dị đoan. Một số chùa vì cứ sợ không làm các việc ấy thì Phật tử không đi chùa nữa, ta mới đi chùa khác. Nói như thế không có cơ sở. Chùa Giác Ngộ không chủ trương cái này, Phật tử vẫn đi đông nghẹt không có chỗ ngồi. Hàng chục ngôi chùa của Hòa Thượng Thanh Từ không làm các cái mê tín dị đoan, Phật tử đi hàng vạn người, truyền bá chánh pháp người ta sẽ đi đông hơn và đỡ tốn tiền, đỡ sợ hãi, hạnh phúc bình an đến thì người ta biết ơn, ta đến chùa nhiều hơn. Do đó các Phật tử đóng vai trò quan trọng. Chứ bây giờ tới chùa đó, thầy ơi coi ngài động thổ khởi công làm ăn về nhà rồi, năm nay sao tốt sao xấu, không thấy vô chùa hỏi đạo, không thấy vô chùa hỏi đạo đức, không thấy vô chùa hỏi làm việc lành, toàn là hỏi chùa hỏi những cái chuyện giàu sang phú quý kiền cử không, đó là mê tín. Thời này là thời kinh tế thị trường, nó không còn cái giai đoạn kinh tế quốc doanh đa thành phần. Cho nên ta phải hiểu và có kiến thức về kinh tế thị trường, nó có nhân quả kinh tế thị trường thì mới làm giàu được. Không có kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường thì có đầu tư là cũng nghèo thôi. Đó là kiến thức, đó là trí tuệ. Về sau này nếu nó có một cái mô hình kinh tế mới khác với kinh tế thị trường theo tư bản hay theo xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta phải cập nhật kiến thức nhân quả về nền kinh tế đó thì mới có thể làm giàu được. Nếu phong thủy, ngày giờ và các phép bói toán mà có thể giúp cho chúng ta giàu, bình an và hạnh phúc, thì có lẽ là các cái ông thầy pháp, thầy bói, thầy tướng đó trở thành tỷ phú đầu tiên, chứ không phải là những ông Bill Gates hay là Buffett Warren hay là Phạm Khắc Nhượng, tổng giám đốc Wincom, giàu nhất trong thị trường chứng khoán hiện nay của Việt Nam, vân vân. Do đó quý Phật tử đừng nên mua giấy vàng mã, đốt vàng mã, đó là tổn phước, đốt tiền. Kiếp sau bị nghèo khổ, kiếp này thì bị mê tín. Và công việc của một vị tu sĩ là hoằng pháp, cho nên cái công việc của người tại gia là đến để học đạo và hỗ trợ cho các việc làm đạo. Ngoài cái đó ra, đừng nói kết những phương diện khác. Thì người tại gia mà hỗ trợ được như thế thì người xuất gia sẽ tu ngon lành, tu đến nơi đến chốn, có thành quả tốt, có phụng sự và đóng góp hay. Miền Bắc ngày nay vẫn còn mê tín dị đoan quá nhiều. Cuộc cải cách văn hóa miền Bắc từ năm 45 cho đến năm 85, suốt 40 năm đó làm cho là Phật giáo ngắt ngưỡng gần chết. 85 cho đến bây giờ trải qua hai mấy năm thì đạo Phật đang phục hồi. Thì cái dấu hiệu phục hồi ban đầu đó là tín ngưỡng. Trước đây là cấm những thứ đó, bây giờ mở cửa thoáng thì mê tín gì đâu nó sẽ mọc như là nấm. Bái viếng chùa Hương vào những cái dịp đầu năm, chúng ta sẽ thấy những điều đau lòng. Chùa không chủ trương thế, ban quản lý khu di tích chùa Hương cũng không có ai yêu cầu thế, mà người ta toàn là bày bán các đồ mặn, mặc dù cấm đoán người ta vẫn làm. Cấm chỗ này nó lòi chỗ kia, cấm chỗ kia nó xuất hiện chỗ nọ. Rồi có nhiều người á là bán thuê đó, ví dụ một con heo á thì 200 ngàn, thuê cúng hai chục phút, sau là trả lại cho chủ bán thuê cho người khác là 1 triệu đồng, thì cúng được 40 phút, sau đó trả lại cho chủ bán tiếp. Còn ai gọi là mua trọn gói thì giá tiền của nó cứ cao lên so với 4 lần ở những cái nơi bán thịt heo quay. Đức Phật dạy mang tình thương thiết lập hòa bình, người đi cúng Phật cúng thịt heo rồi mong cho mình có được sức khỏe tuổi thọ làm sao được. Hai việc làm nó hoàn toàn trái ngược nhau. Thì tương tự ở những cái nơi mê tín khác như là núi Sam Châu Đốc, một ngày người ta giết cúng không biết bao nhiêu con gà, con vịt, con heo, mà giết sát sinh á thì mang tội bệnh tật và yểu thọ, làm sao mà cầu phúc được. Do đó Đức Phật dạy chúng ta người tu theo Phật phải sáng suốt, xem cái nào đúng nào sai, chứ không phải kêu cái gì là làm cái đó. dầu cho có hứa hẹn đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nỗ lực làm đôi lúc còn chưa đi tới đâu, huống hồ chỉ có ngồi cầu nguyện. Làm đúng phương pháp rồi mà đôi lúc còn bị trục trặc, huống hồ á là làm lơ tơ mơ. Tu có bài bản, nỗ lực hành trì có thuận duyên, đôi lúc vẫn chưa thành công, huống hồ là cứ qua lo năm dày chày tháng. Là nói tóm lại, cái bài kinh Giải Thoát Giáo là một bài kinh đối với Nam Tông là dành cho người xuất gia. Tại chúng tôi đó, bài kinh này đó, nó không phải giới hạn cho người xuất gia, nó có thể áp dụng rộng rãi các đối tượng quần chúng. Trong lĩnh vực nào cũng phải lấy cái sự kiên trì bền bỉ làm nền tảng mới có thể mong đợi sự thành công. Hạnh phúc cũng bằng cái sự nỗ lực đó. Và chúng ta phải lót con đường hạnh phúc bằng những viên gạch của thách đố, khó khăn, trở ngại, thậm chí là khổ đau, để chúng ta có được một con đường nhựa hạnh phúc đi, không bị dằn, gập ghềnh, ổ gà, ổ chó hay là hố tử thần. Với niềm tin như thế, chúng tôi kính chúc chọn năm Tân Mão 2011 quý Phật tử mới được an lành, có một bước ngoặt mới trong cuộc đời, như là tái sanh lần thứ hai về đạo đức và tâm linh. Còn ai đã sống đạo đức và tâm linh rồi đó, thì nhân cái ngày quy này đó, chúng ta phát triển nó tốt đẹp hơn nữa, và có trách nhiệm hướng dẫn, nâng đỡ người thân thương của mình có được hạnh phúc tương tự. Xin kết thúc tại đây.